Kai luodu kalendam tantare van, Jesu gantai lam kam yan. Vadon ben lam cha kum nyau ta vui ha, Nai tua tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Đề mục hôm nay là Lời lành, lời dữ. Trong Kinh Thánh sách Châm Ngôn đoạn 16 câu 24-28 chép rằng: Lời lành giống như tàn ong, ngon ngọt cho tâm hồn và khỏe mạnh cho xương cốt. Kẻ gian tà thì gieo điều tranh cạnh, phân rẽ những người bạn thiết cốt. Câu chuyện trong Lời sống hàng ngày kể rằng, trong một hội thánh nọ, có một vị phụ nữ nổi tiếng về tật nói xấu người khác. Bao nhiêu chuyện rắc rối xảy ra cũng chỉ vì những lời nói độc địa của bà. Vị mục sư chủ tọa trước đây đã phải từ nhiệm ra đi vì những lời thêm mắm dặm muối và bà thiêu dệt. Nên khi vị mục sư khác đến nhậm chức, ông đã đặc biệt cầu nguyện cho vị phụ nữ này. Rồi một ngày nọ, ông mời bà đến thánh đường. Sau khi đọc lời Chúa vào cầu nguyện, mục sư mời bà cùng lên tầng cao nhất của tòa nhà. Ông cũng có mang theo một cái gối được dồn bằng lông vịt. Khi hai người cùng đứng ở nơi cao này, mục sư xé bao vải gối ra để cho lông vịt bên trong bay tung tóe trong gió. Rồi nói với người phụ nữ rằng, bây giờ chúng ta hãy xuống đất, lượm lại tất cả những lông vịt này. Người phụ nữ kinh ngạc bảo rằng, không, làm sao mà lượm lại cho hết được, vì lông vịt đã bay tứ phương rồi. Bấy giờ mục sư liền ứng dụng qua bài học ấy để nói cho bà biết rằng những lời bà đã nói ra đều sẽ không thể rút lại được và hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nếu nhận thức được hết những lời nói, có lẽ chúng ta sẽ cẩn thận hơn nhiều. Sự cẩu thả trong những câu chuyện bông đùa, những lời trêu chọc, hoặc xa hơn nữa là những sự thêu dệt giả dối với chủ tâm hại những người mình ghét, tất cả sẽ mang lại những hậu quả vô cùng bi đát, không chỉ cho người bị hại mà trước hết làm hư hoại tâm hồn của người xấu miệng. Vì tâm hồn ấy như bãi đất trống, chỉ thích chứa đựng những rác rưởi. Trước khi hại được người khác, họ đã tự chuốc lấy sự hôi thối cho chính mình. Vì thế, trong dân gian có câu nói, ngậm máu phun người, dơ miệng mình. Và cho dù khi kẻ xấu miệng đã nhận thức được những lời nói sai và hối lỗi, cũng không thể thu hồi lại được một cách nguyên vẹn những lời họ đã buông ra. Vậy, ta hãy nên nhớ lấy hình ảnh những chiếc lông vịt bay trong gió để được dè dặt, cẩn trọng từng lời nói, nhất là trước khi muốn nói không tốt về một ai đó. Nếu vấn đề không quan trọng như vậy thì làm sao mà Chúa đã phải ân cần dạy dỗ chúng ta nhiều lần trong Kinh Thánh, mà hôm nay tôi xin được học hỏi cùng quý ông bà anh chị em trong sách Gia Cơ đoạn 3 câu 2 đến câu 18. Tôi xin đọc: chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn, hãy hãm cầm cả mình. Chúng ta tra hàm thiết vào miệng ngựa cho nó chịu phục mình, nên mới sai khiến được cả mình nó được. Hãy xem những chiếc tàu, dầu cho lớn mấy mặt lòng và bị gió mạnh đưa đi thay kệ, một bánh lái rất nhỏ cũng đủ cậy bát nó, tùy theo ý người cầm lái. Cũng vậy, cái lưỡi rất nhỏ là một quan thể rất nhỏ mà làm ra được những việc lớn. Thử xem cái rừng lớn chừng nào mà một chút lửa có thể đốt cháy lên. Cái lưỡi cũng như lửa, ấy là nơi đô hội của tội ác ở giữa quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người. Chính mình nó lại đã bị lửa địa ngục đốt cháy. Hết thảy loài muôn thú, chim chóc, sâu bọ, loài người, loài các loài dưới biển đều trị phục được và đã bị loài người trị phục rồi. Nhưng cái lưỡi không ai trị phục được nó. Ấy là một vật dữ người ta không thể kềm chế được, đầy dẫy những chất độc giết chết. Bởi cái lưỡi chúng ta khen ngợi Chúa, cha chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa sả loài người là loài được tạo nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Đồng một lỗ miệng mà ra sự cả sự ngợi khen và rủa sả sao? Hỡi anh em, không nên như vậy. Có lẽ nào một cái suối kia đồng một mạch mà ra cả nước ngọt và nước đắng sao? Hỡi anh em, cây vả có ra trái ô liu được, cây nho có ra trái vả được chăng? Mạch nước mặn cũng không thể chảy ra nước ngọt được. Ôi, những lời Chúa dạy ta trên đây thật là thấm thía. Tôi đọc mà thấy chấn động cả tâm hồn. Tôi tự nhủ với mình rằng từ nay tôi sẽ cố gắng hơn nữa, thận trọng hơn nữa trong lời ăn tiếng nói của mình để đỡ bị vấp phạm. Và tôi xin ghi nhớ, học thuộc lòng và hết lòng gắng sức làm theo những lời Chúa dạy sau đây. Hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc mình làm với sự khôn ngoan, nhu mì mà ra. Nhưng nếu anh em có sự ghen tương, cay đắng, sự tranh cạnh trong lòng mình thì chớ khoe mình và đối nghịch với lẽ thật. Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu. Trái lại, nó thuộc về đất, về xác thịt, về ma quỷ. Vì ở đâu có sự ghen tương tranh cạnh thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác. Nhưng sự khôn ngoan thì từ trên mà xuống, thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình. Vả bông trái của điều công bình thì gieo trong sự công bình cho những kẻ nào làm sự hòa bình vậy. Đọc Kinh Thánh đến đây, lòng tôi tràn đầy sự tri ân Chúa. Qua tôi tớ của Chúa là Phao-lô, Chúa đã hết sức ân cần dạy dỗ chúng ta, để chúng ta biết phải làm thế nào để cho cuộc sống chúng ta được tràn đầy hạnh phúc, để luôn tiếp nhận được hồng ân của Thiên Chúa ban cho. Và đến khi ngày trở lại của Chúa ở thế gian, con dân Ngài có thể ngước mắt nhìn ngắm thiên nhan Chúa. Nguyện cầu xin Chúa Thánh luôn quan phòng quý ông bà anh chị em và tôi.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của thần linh Đức Chúa Trời.
Chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài mà chúng tôi trình bày cùng quý vị hôm nay là sự ngay thật với Chúa. Đọc trong Thánh Kinh Cựu Ước, ai nấy đều nhận thấy rằng Thánh Kinh đã công nhận rằng Abraham là người cha của đức tin, không phải vì ông không bao giờ nghi ngờ về lời hứa của Đức Chúa Trời đã ban cho ông, nhưng ông đã vượt qua sự nghi ngờ của ông và đạt đến mức độ tin chắc chắn rằng hễ điều chi Đức Chúa Trời đã hứa thì Ngài cũng có quyền làm trọn được. Và đó là lý do mà chúng ta thấy Đức Chúa Trời công nhận Abraham là người cha của đức tin. Điều này chứng tỏ rằng dẫu cho bất cứ ai có đức tin mạnh mẽ đến mức độ nào đi nữa cũng vẫn có vấn đề trong nội tâm. Nhưng điều quan trọng là chúng ta có nhờ ơn của Chúa để giúp đỡ chúng ta vượt qua vấn đề trong nội tâm hay vấn đề trong đời sống của chúng ta hay không. Đọc trong sách Sáng Thế Ký của Thánh Kinh Cựu Ước, đoạn thứ 15, câu 1 đến câu 6, Đức Chúa Trời đã đối diện cùng Abraham và đặt vấn đề với ông Abraham. Và Abraham đối chấp với Chúa về duyên cớ của mình. Trước hết, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã khám nghiệm Abraham và đã phát hiện ở trong đức tin của ông có vấn đề. Sách Sáng Thế Ký đoạn thứ 15, câu 1 chép rằng: Sau các việc đó, trong sự hiện thấy có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham rằng: Hỡi Abraham, ngươi chớ sợ chi. Ta đây là một cái thuẫn đỡ cho ngươi. Phần thưởng của ngươi sẽ lớn lắm. Abraham, người đã được Chúa chọn, đã được Chúa ban lời hứa rất lớn và rất quý báu. Lời hứa rất lớn và rất quý báu của Abraham mà Đức Chúa Trời đã phán bảo cùng ông như thế nào? Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn. Ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa xả kẻ nào rủa xả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Abraham đã được Chúa ban cho cả xứ Canaan làm cơ nghiệp. Ngài phán cùng Abraham rằng: Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất này. Rồi tại đó Abraham lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va là đấng đã hiện đến phán bảo cùng ông. Abraham đã được thịnh vượng giàu có đến nỗi cái xứ mà ông đang ở không có đủ chỗ ở cho ông và các súc vật của ông, vì tài vật rất nhiều cho đến nỗi không ở chung nhau được. Abraham với đời sống rất là thịnh vượng, giàu có. Gia nhân sanh đẻ ở trong nhà của Abraham là 318 người. Thưa quý vị và các bạn thân mến, có bao nhiêu người trong Thánh Kinh ghi nhận được Chúa ban phước hạnh như Ngài đã ban phước hạnh cho Abraham? Thế mà Đức Chúa Trời đã khám phá trong đức tin của Abraham có vấn đề. Chúa phán cùng Abraham rằng: Hỡi Abraham, ngươi chớ sợ chi. Vâng, Abraham đang lo sợ. Và sự lo sợ của Abraham là vấn đề gì? Đức Chúa Trời đã cảnh cáo ông: Ngươi chớ sợ chi. Vậy chúng ta tìm hiểu Abraham lo sợ vấn đề gì? Abraham đã đối chấp với Chúa cái vấn đề mà ông lo sợ ở trong tâm trí của ông. Chúng ta nghe Abraham thưa với Chúa. Abraham thưa rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, Chúa sẽ cho tôi chi? Này, Chúa làm cho tôi tuyệt tự. Một kẻ tôi tớ sanh đẻ tại nhà tôi sẽ làm người kế nghiệp tôi sao? Chúa sẽ cho tôi chi? Tại sao Abraham hỏi Chúa mà không tự hỏi mình? Đây là điều mà có nhiều người thường vấp phạm, làm buồn giận lẫn nhau và họ xa cách Chúa. Cái bí quyết để tránh cái điều vấp phạm này là hãy tự hỏi lấy mình đã nhận được những ơn phước nào ở trong Chúa. Chúng ta đã nắm được ở trong tay những điều gì? Chúng ta bao giờ cũng nghĩ đến những cái điều mà chúng ta không có trong tầm tay của mình, mà chúng ta quên rằng trong cái tầm tay của chúng ta đang nắm lại
không có biết bao nhiêu cái ơn phước của Chúa đã ban cho. Abraham đã nhận được bao nhiêu cái phước mà Chúa đã ban cho ông. Thế mà ông còn hỏi với Chúa rằng, Chúa sẽ cho tôi chi? Cái vấn đề làm cho Abraham lo sợ là không có con. Thưa quý vị và các bạn thân mến, con cái là một ơn phước. Ông bà của chúng ta thường nói, giàu của không bằng giàu con. Tục ngữ Trung Hoa có câu, ai có nhiều tiền mà không con là không giàu. Ai có nhiều con mà không tiền là không có nghèo. Kinh Thánh chép rằng, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Chúa Trời ban ra, là bông trái của tử cung, là phần thưởng Đức Chúa Trời đem đến. Nhưng con cái cũng là cái mối hiểm họa cho một số gia đình ở trong xã hội của chúng ta ngày hôm nay. Tục ngữ có câu rằng, con khôn đẹp mặt mẹ cha, con dại nhút nha mọi bè. Vâng, con cái là một phước hạnh cho cha, cho mẹ, cho gia đình. Nếu con cái của chúng ta khôn ngoan thì nó sẽ làm đẹp mặt mẹ cha. Trái lại, có con cái mà con cái dại khờ, nhút nha, thì nó sẽ đem lại sự nhục nhã cho cha mẹ, làm phiền não cho cha mẹ. Thế nên, trong xã hội ngày hôm nay, có bao nhiêu gia đình có con cái mà cảm nhận được cái phước hạnh ở trong đó? Có bao nhiêu gia đình có con cái, họ phải đối diện không biết bao nhiêu sự nhục nhã, sự khó khăn, sự lo lắng và sự tủi nhục đối với con cái. Cha mẹ có con cái phải đặt nặng vấn đề dạy dỗ cho con cái của mình. Có nhiều cặp vợ chồng ngày hôm nay, họ đã trở thành là vợ, là chồng chính thức rồi. Nhưng mà họ rất sợ hãi, không dám sanh con, đẻ cái. Là bởi vì họ nghĩ rằng sanh con, đẻ cái thì dễ. Nhưng mà cái dạy dỗ cho con cái để nên người, để trở thành một cái bánh phước hạnh cho cha mẹ, cho gia đình là một điều khó vô cùng. Cho nên họ tránh né, không dám có con cái. Nhưng thưa quý vị, không có con cái thì là một sự thiệt thòi cho gia đình và cho họ hàng. Và không có con cũng là cái mối hiểm họa cho một số cặp vợ chồng bị đổ vỡ, gãi gánh giữa đường. Nhưng phước hạnh cho Abraham là ông đem cái vấn đề riêng tư của mình để đối chấp với Chúa. Này, Chúa cho tôi chi? Tôi sẽ chết không con. Thưa quý vị, nếu quý vị đang có vấn đề giống như Abraham, quý vị hãy đối chấp với Chúa. Là Đức Chúa Trời toàn năng, là đấng Ngài biết cái nhu cầu của con người, Ngài biết nỗi lo sợ của con người, Ngài biết cái điều mà con người đang mong đợi và cái bất lực của con người như thế nào. Abraham đã đem cái vấn đề lo lắng của mình mà đối chấp với Đức Chúa Trời, vì Abraham tin rằng Đức Chúa Trời, Ngài có quyền để làm trọn cái điều mà mình đang lo lắng đó. Đức Chúa Trời đã ban cho Abraham một giải pháp để giải thoát hay là giải đáp cái tâm trạng mà ông đã đối chấp với Chúa. Đức Giê-hô-va bàn phán cùng Abraham rằng, kẻ đó chẳng phải là kẻ kế nghiệp ngươi đâu, nhưng ai ở trong gan ruột ngươi ra sẽ là người kế nghiệp ngươi. Thưa quý vị, cái giải pháp mà Chúa đem lại cái đáp số cho Abraham không giống như điều Abraham đã nghĩ. Kẻ đó chẳng phải là kẻ kế nghiệp ngươi đâu, nhưng ai ở trong gan ruột ngươi ra sẽ là kẻ kế nghiệp ngươi. Quá thật, đường lối của Đức Chúa Trời vốn là trọn vẹn. Ý tưởng của Đức Chúa Trời toàn năng là tin tưởng. Ngài là cái thuẫn đỡ cho mọi người nương náu mình nơi Ngài. Phương cách áp dụng giải pháp phục hồi đức tin của Abraham là gì? Đức Chúa Trời phán cùng Abraham rằng: ngươi hãy ngó lên trời. Ngó lên trời tức là chúng ta không nhìn vào con người, nhìn vào ý nghĩ của con người, nhìn vào cái giải pháp theo cái sự lý đoán của con người, nhưng hãy nhìn lên Chúa. Phaolô đã khẩn quản dân sự của Chúa như thế nào? Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời vậy. Vâng, chúng ta hãy nhìn lên Chúa và hãy có một tham vọng đến từ Đức Chúa Trời, là Đấng ở trên các tầng trời rất cao và ở khắp nơi ở dưới đất thấp này. Chúa bảo Abraham: ngươi hãy ngó lên trời. Và thứ hai, hãy đếm các sao được thì hãy đếm đi. Hãy đếm các ngôi sao được thì hãy đếm đi. Chúng ta chỉ có thể thấy được một cách rõ ràng chừng khoảng 8.000 ngôi sao trong một đêm tối gần đông phương mà thôi. Chúng ta không thể thấy được hết tất cả ngôi sao ở trên trời. Chúa bảo Abraham: nếu các ngươi đếm được sao trên trời thì hãy đếm đi. Có bao nhiêu người ở trong chúng ta đếm những cái ơn phước đến từ trời? Thánh đồ Gia Cơ ghi nhận rằng: hỡi anh em yêu dấu, chớ tự dối mình. Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống. Trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ đâu? Đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà ban xuống cho dân sự của Ngài. Cho nên chúng ta hãy nhìn xem Chúa, hãy hướng lên Đức Chúa Trời ở trên cao với những ơn phước trọn lành mà Ngài đã ban cho chúng ta. Thưa quý vị, cái bài toán khó nhất đối với các năng đề ở trong cuộc sống của chúng ta là gì? Là đếm những ơn phước mà chúng ta có ở trong tay. Vâng, một khi chúng ta tìm được cái đáp số cho cái vấn đề trong cái đời sống của chúng ta, là đếm những cái ơn phước của Chúa đã ban cho chúng ta, đã có nắm được ở trong tay, thì chúng ta sẽ thấy được cái giải pháp tối cần phần lớn được thể hiện ở trong đời sống của mình. Chúa bảo Đảm và Abraham như thế nào? Dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy. Có nghĩa là sao? Như sao ở trên trời không đếm được. Chuyện kể rằng ngày xưa có một gia đình phú hộ, vợ chồng ăn ở với nhau mấy năm mà không có con. Họ đã đi xem số mạng, đi lễ cúng bái tứ phương để cầu cho có một muộn con, cho vui cửa vui nhà. Người ta bảo họ phải làm nhiều việc phước đức thì mới mong có con cầu tự. Cặp vợ chồng vì tha thiết muốn có con nên đã đem tiền của bố thí làm phước giúp đỡ những kẻ khó, giúp cho người nghèo hoạn nạn. Một thời gian sau, bà vợ của ông phú hộ mang thai sinh được một con trai khôi ngô tuấn tú. Gia đình dòng họ bàn hữu rất là vui mừng. Mấy năm sau liên tiếp sinh thêm hai con trai nữa. Thế là nhà ông phú hộ lại có được ba người con trai. Tánh tình của ba đứa con trai và cách hành xử hoàn toàn khác nhau. Đứa con đầu là đứa con hiếu thảo, lo làm ăn, tiền của dành dụm đem vào gia tài cho cha mẹ. Đứa con thứ hai chăm lo học hành, mật thước, tánh tình từ tốn, trí óc minh mẫn, thường giúp ý kiến cho anh em và cho cha mẹ. Đứa con thứ ba
chỉ thích chơi bời, leo lỏng và tiêu phí tiền của cha mẹ, khuyên răn mãi không bao giờ chừa. Ông bà phú hộ rất lấy làm buồn nhưng vẫn thương yêu cả đứa con phá nhà, hư hỏng với lời an ủi. Con thì có đứa này, đứa khác, bàn tay có ngón ngắn ngón dài. Bỗng nhiên đứa con hiếu thảo bị bệnh và một vài ngày sau thì chết. Gia đình ông phú hộ thương tiếc vô cùng, khóc kể rằng: "Con ơi, sao con hiền lành tử tế cằn mẫn, hiếu thảo như thế là nỡ bỏ cha mẹ mà đi." Một thời gian sau chừng 2 năm thì đứa con hư hỏng, chuyên phá tiền của, cũng mắc bệnh rồi chết. Ông bà phú hộ cũng than khóc: "Con ơi, tuy con không như anh cả, nhưng bố mẹ sinh con nên vẫn yêu thương con, vậy sao con lại bỏ nhà mà đi?" Đúng một năm sau, khi đứa con hư hỏng chết, thì đứa thứ hai là đứa chăm lo học hành mực thước cũng chết một cách nhanh chóng. Ông bà phú hộ rất lấy làm đau lòng. Và càng đau lòng bao nhiêu, thì ông bà càng oán trách trời đất bấy nhiêu. Ngược lại ở đây, Abraham không dùng cái giải pháp riêng của mình để cầu lấy con, nhưng ông đã tiếp nhận cái giải pháp của Đức Chúa Trời bằng đức tin. Thánh Kinh ghi lại rằng Abraham tin Đức Chúa Trời thì Ngài kể sự đó là công bình cho người. Và đức tin đó đã được ứng nghiệm theo như lời hứa của Đức Chúa Trời đối với Abraham. Và Kinh Thánh đã ghi nhận rằng cũng bởi đức tin đó mà Sarai dẫu có tuổi càng có sức sanh con cái được, vì người tin rằng đấng hứa cho mình đều đó là thành tín. Cũng vì đó mà chỉ một người, lại là một người già yếu, sanh ra muôn vàng con cháu, đông như sao trên trời, như cát bãi biển, không thể đếm được.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.